Thiên Châu Biến, chương 62 đến 3, Ngũ Đại Thánh Địa 3. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc vừa bắt đầu, mỗi quốc gia đều có cơ hội nhận được lệnh bài như nhau. Nhưng sau thời gian, vật đổi sao rời, tứ đại thánh địa ý thức được tầm quan trọng của đảo Thiên Châu. Mặc dù họ không biết xấu hổ mà phái thành viên trực hệ tham dự, nhưng vẫn cùng những quốc gia khác góp phần bồi dưỡng nên những thế hệ Thiên Châu sư trẻ tuổi ưu tú. Do đó mới đạt được Thiên Châu lệnh. Chỉ có tà giáo đệ nhất Tây Vực, Thiên Tà Giáo là hoàn toàn ngoại lệ. Bởi vì nguyên nhân bọn họ trời sinh đã có thuộc tính tà ác, nên chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, không dám có gan tiến vào đảo Thiên Châu một cách đường hoàng. Vì vậy, có thể nói, trong 4 danh ngạch trong tham gia so tài trong những kỳ đại tái để lên đảo Thiên Châu thì đã hết 3 là do những đại thánh địa sắp sẵn rồi. Những quốc gia khác chỉ có thể tranh thủ một suất còn lại mà thôi. Hơn nữa, còn phải đối mặt với một thế lực rất cường đại là chiến đội của đế quốc Trung Thiên. Đế quốc Phỉ Lệ của chúng ta đã hơn 70 năm đã không thể đọ ớt được một Thiên Châu lệnh nào. Cho dù có ra giá cao cách mấy cũng không thể nào mua được. Lúc này, Chu Duy Thanh đã rõ hơn một chút, nhưng vẫn hỏi tiếp, viện trưởng, ý của ngài là muốn cử ta đi tham gia đại hội Thiên Châu này hay sao? Thải Thải bĩu môi, đáp, tu vi của ngươi chỉ bất quá mới có Tam Châu mà thôi. Là đội viên chính thức thì không thể được, nhưng làm dự bị hoặc bổ sung thì miễn cưỡng có thể. Ta đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi. Mỗi quốc gia chỉ giới hạn trong hạn định là 8 thành viên. Trong đó có 5 thành viên chính thức, 3 thành viên dự bị bổ sung. Không nghi ngờ chút nào, 5 thành viên chính thức kia cũng do Học viện Thiên Châu bên kia lựa chọn. Còn Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ chúng ta sẽ phái ra các thành viên dự bị bổ sung. Mục đích cũng không phải trợ giúp gì cho họ. Chủ yếu chỉ là đến đó kiến thức một phen. Tuy 10 phần không hy vọng chiếm được một danh ngạch nào, nhưng lại tiện nghi cho ngươi. Đến đảo Thiên Châu thì cũng không phải là chuyện khó. Nhưng được nhìn thấy những cường giả trong giới Thiên Châu sư đối với quá trình tu luyện sau này của người sẽ rất có ích. Đồng thời cũng là dịp cho ngươi lánh ra ngoài vài tháng. Mấy tháng sau, khi ngươi trở về, dù chỉ là thành viên dự bị, nhưng dù sao ngươi cũng chính là người đại diện cho đế quốc Phỉ Lệ chúng ta tham gia đại hội Thiên Châu. Lúc đó, ta xem ai còn dám động đến ngươi. Nhìn Thải Thải, thần sắc Chu Duy Thanh rõ ràng đã biến đổi một chút. Hắn đột nhiên hối hận vì chính mình vừa mới tiết độc vị viện trưởng này. Trăm triệu lần. Hắn cũng không nghĩ tới viện trưởng mới gặp hắn có 2 lần mà lại suy nghĩ cho hắn chu đáo đến thế. Có thể tham dự đại hội Thiên Châu, kiến thức những cảnh tượng như vậy, đối với hắn tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, thân phận của hắn chẳng qua là thành viên dự bị mà thôi. Thậm chí có thể không cần phải ra đấu trận nào cả. Dĩ nhiên là chẳng có nguy hiểm gì. Danh sách này, dù đối với Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ đi nữa, đều hết sức chân quý, nhưng lại tiện nghi cho toàn bộ học viên bình dân của năm thứ nhất. Viện trưởng, cảm ơn ngài. Chu Duy Thanh cúi người thật sâu thi lễ bằng toàn bộ sự chân thành phát ra từ trong nội tâm của hắn. Khóe miệng Thải Thải hiện ra nét cười, nói, người có thể hiểu ý của ta là tốt rồi. Lần này chúng ta sẽ phái ra 3 người, bao gồm ngươi, cô bạn gái nhỏ của ngươi và Diệp Phao Phao, chuyện của ngươi và Thượng Quan Băng Nhi. Không giấu được, nên toàn bộ học viện đã biết rồi. Muốn đi cùng nhau chứ? Chờ khi các ngươi trở lại thì sẽ bổ túc lại kiến thức của khóa học. 3 người các ngươi lấy Diệp Phao Phao làm chủ. Hắn dù sao cũng là học viên có thực lực mạnh nhất học viện của chúng ta. Một chuyện nữa, ngươi phải thu liễm lại một chút cho ta. Không cho phép phát sinh xung đột với đội viên chính thức của Học viện Thiên Châu Sư. Làm ô danh học viện chúng ta. Nghe rõ chưa? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, người không phạm ta, tất ta không phạm người. Ta làm sao lại có thể chủ động gây chuyện cho được? Thải Thải tức giận hừ một tiếng. Còn ít hay sao? Tính tình của ngươi ta lại không biết à, tốt lắm. Ngươi có thể đi được rồi. 3 ngày sau sẽ lên đường tham gia Thiên Châu Đại Tái. Trong 3 ngày này, ngươi không được rời khỏi học viện. Đợi 3 ngày sau thì đi thẳng đến học viện Thiên Châu bên kia. Dạ, Chu Duy Thanh vội vàng ứng khẩu đáp lại. Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Bèn dừng lại, hỏi, viện trưởng, học viện của chúng ta có nhận thêm sư phụ, lão sư, hay không? Hừ, Thải Thải nhìn Chu Duy Thanh với vẻ nghi hoặc. Người muốn giới thiệu người nào đến làm lão sư của học viện à? Đầu tiên cần phải chứng minh khả năng đặc thù mới có thể được nhận vào học viện. Chu Duy Thanh hỏi ngược lại. Ngưng hình sư cao cấp có được tính là người có năng lực, khả năng, đặc thù hay không? Ánh mắt Thải Thải sáng lên. Người có bằng hữu là ngưng hình sư cao cấp muốn vào học viện của chúng ta. Chấm, Chu Duy Thanh gật đầu. Đáp, ta có một vị sư huynh ở gần thành Phỉ Lệ. Hắn cũng đang nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Nếu để cho hắn đến nơi này làm trợ giáo thì hoàn toàn có thể được. Thải Thải dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Chu Duy Thanh chằm chằm. Vẻ ung dung, mỹ lệ mà cao quý của nàng làm trong mắt hắn như muốn lồi ra dính hẳn vào người nàng. Đoạn nàng hỏi, ngươi đang có ý bánh ít đưa đi, bánh quy đưa lại đó sao? Chu Duy Thanh vỏ đầu, rồi đáp, cũng không có tính toán gì. Ta đi rồi thì lớp bình dân cũng phải có người chiếu cố một ít. Chỉ có một mình lão sư Minh Hoa thì nhân lực có vẻ đơn bạc. Ta cũng chỉ muốn ban của chúng ta có thêm trợ giáo. Chuyện này hẳn không thành vấn đề. Huống chi, ta đã đáp ứng với các bạn học về nhu cầu ngưng hình quyển trục nữa mà. Thải Thải cười cười, đáp, coi như ngươi còn biết nói thật. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng. Ngươi đi báo cho hắn đến học viện trình diện nhanh. Trực tiếp đến gặp ta nhé. Đa tạ viện trưởng thanh toàn. Lúc này, Chu Duy Thanh mới thi lễ lần nữa rồi ra khỏi phòng viện trưởng. Cùng nói chuyện với một người thông minh như Thải Thải. Dưới tình huống không cần thiết. Nói thật tất cả chính là lựa chọn tốt nhất. Chu Duy Thanh xảo quyệt đến bậc nào. Hắn chính là đã chọn lựa làm như vậy. Quả nhiên đã chiếm được cảm tình của Thải Thải. Rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Chu Duy Thanh hít một hơi thật sâu. Trong mắt toát ra một vẻ mong đợi rất rõ ràng. Đại hội Thiên Châu có quy mô khổng lồ này đã khơi lên hứng thú của hắn. Đột nhiên, hắn chợt nhớ còn một vấn đề nữa muốn hỏi lại Thải Thải nên vội vàng quay trở lại. Đẩy cửa đi vào lần nữa. Bởi vì, hắn chợt nghĩ lại toàn bộ vấn đề. Nên gấp đến nỗi không gõ cửa mà cứ thế mà xông vào. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh chợt ngây người mà Thải Thải cũng sững người không kém. Lúc này, trên người viện trưởng công chúa Thải Thải chỉ mặc một chiếc áo con và một chiếc quần lót nhỏ đủ để che kín các bộ vị nhạy cảm trên thân thể. Làn da trắng như tuyết và cơ thể mũm mĩm mềm mại của nàng gần như phô ra hết những nét bí ẩn trước mắt Chu Duy Thanh. Bắt mắt nhất chính là đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc tạc. Vì đã bị Chu Duy Thanh ôm qua nên còn để lại 2 vết hồng hồng mê người đọng lại. Trong tiếng lòng gào thét sục sôi, 2 luồng máu mũi của Chu béo đã dũng manh bắn ra tạo thành 2 tiếng. Phốc, phốc, dù lần này hắn có che giấu khéo đến đâu chăng nữa thì cũng vô dụng. Vì ngay cả nước dãi của hắn đã chảy ra gần đấy 1 bát to rồi. Lan, ra ngoài, nhanh, Thải Thải nổi giận thét vang. Còn Chu Duy Thanh cũng chỉ biết dùng tốc độ cực hạn của bản thân phóng nhanh ra khỏi phòng làm việc. Thì ra, Thải Thải có tình yêu sạch sẽ. Lúc trước, trường bào của nàng bị Chu Duy Thanh vấy máu lên. Khi hắn đi rồi, Tự nhiên là nàng muốn nhanh chóng thay đổi một bộ sạch sẽ khác. Ai ngờ được Chu Duy Thanh thậm chí đến cửa còn không gõ mà đã xông vào. Vừa hay lại có phúc chiêm ngưỡng được một màn hương diễm tuyệt đỉnh nhân gian như thế. Chu Duy Thanh lao ra cửa, nhưng cũng không chạy xa. Đứng bên ngoài hô lớn, viện trưởng, là ta sai rồi, nhưng không phải ta cố ý à nha. Hỗn đản, ngươi cút vào đây cho ta. Giáo học lâu này vốn chỉ dành cho các nhân vật cao tầng của học viện. Mà bên trong giáo sư Thải Thải vừa mặc xong trường bào, vừa nghe Chu Duy Thanh ồn ào lãi nhãi bên ngoài thì giận đến mức suýt ngất đi. Vội vàng phải gọi Chu ca ca của chúng ta trở vào. Lúc Chu Duy Thanh đến gần phòng viện trưởng lần nữa cũng không khỏi sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ. Hắn có cảm giác phòng viện trưởng hiện giờ giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Thải Thải đã mặc lại một bộ trường bào sạch sẽ dành cho giáo sư. Nhưng lúc này sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi. Ngay cả mái tóc cũng hơi rối, lộ ra nét gì đó hơi tán loạn. Hỗn đản, ngươi không biết gõ cửa hay sao? Đôi tay của Thải Thải đã siết chặt thành quyền. Hơn 30 năm rồi, nàng chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay vậy. Nghĩ đến là chỉ muốn hung hăng đánh người một trận. Chu Duy Thanh làm ra một vẻ mặt vô tội. Nói, viện trưởng, ta sai lầm rồi. Ta vì đột nhiên nghĩ ra một vấn đề trọng yếu cho nên mới không cẩn thận xông vào. Cũng do không cẩn thận nên mới thấy được một cảnh không nên nhìn. Câm miệng, ngươi còn dám nói lung tung. Ta sẽ móc ngay cặp mắt của ngươi. Thải Thải long mắt sòng sọc. Lúc này, phần khí độ cao quý của nàng cũng vì Chu Duy Thanh chọc cho nổi điên nên đã hoàn toàn tan hết. Cũng trong cơn giận này mà trước ngực cũng nổi lên từng cơn sóng ba đào mãnh liệt. Nói, muốn hỏi chuyện gì? Hỏi xong cút nhanh, Thải Thải cuối cùng cũng lấy lại vài phần tỉnh táo. Nhìn bộ dạng đàng hoàng và thật thà của Chu Duy Thanh. Nàng đã đè nén được cơn giận đang dâng trào. Lấy thân phận và địa vị của nàng, làm sao có thể động thủ động cước đánh Chu Duy Thanh một trận hà giận cho được. Chu Duy Thanh nói, ta chỉ muốn hỏi, nếu lần này ở Đại hội Thiên Châu mà xếp trong 4 hạng đầu, đoạt được Thiên Châu lệnh thì có cần phải nộp lên cho học viện hay không a? Chỉ bằng các ngươi mà đòi đoạt được Thiên Châu lệnh. Không phải ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Nếu mà ngươi thật sự có bản lĩnh chiếm được, ta sẽ lập tức làm chủ cho tất cả thuộc về ngươi. Đa tạ viện trưởng, vậy ta đi trước. Đối mặt với ngọn núi lửa đang hoạt động và có nguy cơ tùy thời bộc phát này, biện pháp tốt nhất là nên tránh cho thật xa. Sau khi Chu Duy Thanh có được đáp án mình mong muốn thì gần như đã xoay người bỏ chạy. Nhìn cửa lớn phòng làm việc đã đóng chặt lại, Thải Thải đột nhiên cảm thấy dưới cơn tức giận, dường như bản thân mình lại có chút xao động. Nếu bọn họ thật sự đoạt được Thiên Châu lệnh thì làm sao đây? Đối với đế quốc mà nói, tầm quan trọng của Thiên Châu lệnh có thể thấy được rõ ràng. Bất quá, đôi mày đang cau lại của nàng cũng giãn ra rất nhanh. Chỉ bằng bọn họ mà mơ đến Thiên Châu lệnh ư, dù so mấy tên học viên ưu tú của Học viện Thiên Châu với nhân tài do Tứ Đại Thánh Địa bồi dưỡng, vẫn còn có một khoảng chênh lệch. Muốn chiếm được một trong 4 thứ hạng đầu thì khó khăn quá lớn. Về phần 3 người dự bị Chu Duy Thanh thì càng không cần phải nói. Cơ hội chiến đấu cũng còn không có được. Tên khốn này, vậy mà lại là người đầu tiên được ôm ấp thân thể của mình. Hơn nữa lại có phúc xem qua toàn bộ. Nghĩ đến đây, Thải Thải không khỏi nở một nụ cười. Nhưng sắc mặt đỏ hồng lên, bàn tay hung hăng chém mạnh vào không khí dường như tưởng tượng mình đang giáo huấn cho Chu Duy Thanh một trận. Chu Duy Thanh trở lại phòng học, trong lòng lấy làm ngạc nhiên. Lớp học vậy mà vẫn chưa bắt đầu. Hắn nhớ được, tiết khóa thứ nhất của ngày hôm nay chính là giờ tình báo học của Minh Hoa. Lúc này, Minh Hoa vẫn ngồi phía sau bục giảng như cũ. mà những học viên khác lại chụm đầu xì xầm như đang bàn luận chuyện gì đó. Ủa, không phải đang học sao? Chu Duy Thanh bất ngờ với tình huống này, không nhịn được sự nghi hoặc liền hỏi. Minh Hoa nhìn hắn rồi đáp, ngươi chưa trở về thì mọi người cũng không còn tâm trí mà học hành được nữa. Tình hình như thế nào rồi? Cách chương.